Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Đại Từ Bi Phụ A Di Đà Phật. Trước tiên tất cả chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, người đã có công đức rộng lớn phiên dịch kinh điển Đại Thừa, trong đó có bộ kinh A Di Đà hiện tại cho chúng con đang tu học. Và tất cả chúng con cũng thành kính tri ân Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, người đã mở ra nhiều khóa tu Phật thất và có công lớn trong việc phục hưng giáo pháp Tịnh độ trong lòng Phật giáo Việt Nam. Và bài pháp hôm nay cũng như những lần trước, chúng tôi giảng tiếp kinh A Di Đà. Đây là buổi giảng lần thứ 5 vào ngày 16 tháng 11 năm 2013, tức là khóa tu Phật thất lần thứ 75. Và đoạn kinh hôm nay được giảng cho tất cả quý Phật tử có tựa là Chánh báo vô lượng thù thắng. Lần trước là cái đoạn kinh Y báo vô lượng thù thắng, thì tất cả quý Phật tử nghe hai cái từ Y báo và Chánh báo, quý vị có hiểu được không? Chánh báo là cái quả báo chủ chánh, có nghĩa là nói về con người. Còn y báo là cái quả báo phụ thuộc, là chỉ rõ về hoàn cảnh, là môi trường chung quanh. Chẳng hạn như chúng ta hiện tại mang thân người, mà cái thân này được đẹp, xấu, tuổi thọ dài ngắn, vân vân, đó là chánh báo. Còn y báo là sanh trong đời này mà cái hoàn cảnh xung quanh của chúng ta, người thì được ở nhà cao cửa rộng, ra vào xe cộ đưa đón, vân vân. Còn người thì ở trong những cái chỗ khó khăn khổ sở, thì đó là y báo. Thì như vậy, trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói đến y báo trước. Tại sao? Là bởi vì Ngài thuận theo cái chỗ nhìn nhận của tất cả chúng sanh, là lúc nào chúng ta cũng nhìn về cái cảnh vật đầu tiên. Chẳng hạn như quý vị đi tới chùa, hoặc đi tới một cái chỗ địa phương đó, hoặc đất nước đó, quý vị thường nói sao? Chùa này xây đẹp quá, phải không? Hoặc đất nước đó coi bộ sang trọng quá, giàu có quá, đúng chưa? Chúng ta thường thường nhìn vào cái cảnh là con mắt mình tiếp xúc vào cái sắc trần bên ngoài đầu tiên, rồi sau đó mới làm sao? Mới để ý đến con người ở những chỗ đó. Rồi quý vị đi vô chùa, nhìn thấy tăng ni tu học nghiêm túc, thì quý vị mới nói sao? Chư tăng chư ni ở đây tu hành trang nghiêm đúng chánh pháp. Rồi mình đi đến nhà đó, sau khi nhìn thấy cái nhà, cái cửa, rồi mình mới nói những con người trong gia đình này coi bộ có đạo đức hiền lành quá, đúng không? Như vậy cái bệnh của chúng ta là lúc nào cũng quan trọng cái hoàn cảnh. Cho nên Phật mới giới thiệu cái đất nước ở thế giới cực lạc trang nghiêm thanh tịnh như thế nào. Rồi sau đó Ngài mới nói đến con người là nhân dân ở cõi nước cực lạc ra sao. Và trong Kinh A-di-đà ghi như vậy: Xá Lợi Phất, nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A-di-đà? Xá Lợi Phất, Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiệu là A-di-đà. Xá Lợi Phất, Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A-di-đà. Xá Lợi Phất, Đức Phật A-di-đà thành Phật nhẫn lại đến nay đã được mười kiếp. Đó. Thì đầu tiên quý vị thấy ở bộ kinh này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nêu rõ cái hạnh vi diệu trì danh hiệu Phật, nên Đức Phật đặc biệt tự hỏi Ngài Xá Lợi Phất và tự giải thích cái danh hiệu của Đức Phật A-di-đà để làm gì? Để cho mọi người và tất cả chúng ta tin tưởng sâu xa vào vạn đức hồng danh và không còn cái tâm nghi ngờ nào hết nữa. Thì quý vị thấy tất cả chư Phật, các ngài thành tựu quả vị Phật. Như vậy thành Phật là thành cái gì? Quý Phật tử biết không? Thành Phật có phải là phóng hào quang rồi để cho người ta cúng bái lại lục, dân qua dân quả, cái mình nói gọi là thành Phật như vậy đúng không? Vậy thành Phật là sao? Bây giờ giải thích cho quý vị hiểu một cách cho nó chính xác, đúng với tinh thần của đạo Phật mình. Chữ Phật là giác ngộ, mà thành Phật là thành tựu cái sự giác ngộ tròn đầy, đó là tự lợi. Rồi ngoài ra còn giác tha là giúp cho chúng sanh được giác ngộ. Và cái thứ ba là cái hạnh giác ngộ viên mãn tròn đầy, không có thiếu khuyết nữa. Như vậy Đức Phật thành Phật và cũng như chư Phật mười phương giác ngộ tròn đầy cái gì? Mà trong kinh Đại Thừa, như trong kinh Niết Bàn, trong kinh Pháp Hoa, chúng ta nghe Đức Phật Thích Ca đều khẳng định: ta là Phật đã thành, đúng không? Chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy hiện tại chúng ta ngồi đây còn là phàm phu, nhưng mình đều có sẵn cái nhân Phật. Cái nhân Phật đó trong kinh gọi là Phật tánh, đúng không quý vị? Phật tánh là tiếng Phạn, tiếng Trung Hoa gọi là gì? Tánh giác. Phật là giác đó, tiếng Trung Hoa là tánh giác, mà nói sang tiếng Việt là tánh biết. Đó, quý vị dùng con mắt nhìn cảnh vật bên ngoài có biết không? Nhìn người đến biết đó là người nam người nữ. Nhìn cái bông này biết không? Biết đây là bông. Rồi chúng ta dùng cái tai của mình nghe giảng có biết không? Quý thầy đánh chuông có biết nghe tiếng chuông không? Như vậy mắt thấy sắc chúng ta cũng biết, tai nghe tiếng mình cũng biết, mũi ngửi mùi mình cũng biết, đúng không? Lưỡi nếm vị cũng biết. Rồi thân mình xúc chạm chỗ trơn láng, chỗ thô mình cũng biết rõ hết. Nhưng mà cái tánh biết đó nó sẵn có, nó tròn đầy, thanh tịnh, rõ ràng, thường biết, không bao giờ vắng thiếu hết. Mà phàm phu mình có một cái bệnh lớn là khi chúng ta nhìn cái cảnh, nghe âm thanh, ngửi mùi hoặc lưỡi nếm vị, mình không dừng ở cái chỗ tánh biết sẵn có, nhưng mà chúng ta bị cái vọng tưởng nó lôi. Chẳng hạn như nhìn thấy một người đó, mình biết đó là người nam người nữ, Nhưng mà mình không dừng ở chỗ cái biết đó, mà qua cái vọng tưởng. Vọng tưởng sao? Cô đó đẹp quá, phải không? Tóc mây rồi sống mũi dọc dừa, mắt hai mí, phải không quý vị? Rồi tai mình nghe tiếng nói người đó, cái mình nghe mình nói sao? Bà này đang nói xấu tôi, đúng không quý vị? Hoặc là như chúng tôi là người xuất gia, đi vô chùa tu mà có cái lỗi lầm gì đó mà bị thầy giám luật hoặc quản chúng mà rầy, cái về phòng nằm đó cái nó suy nghĩ. Suy nghĩ là vọng tưởng. Suy nghĩ sao? Thôi mấy thầy giờ ghét mình rồi, nằm đó suy nghĩ hoài, kẻn đánh giờ báo hiệu tụng kinh mà cũng còn suy nghĩ nữa. Suy nghĩ buồn. Mà ngang đó mà người tu mình không tỉnh, không giác đó, đuổi theo cái vọng tưởng đó là sao? Lên xin xuất chúng cuốn gói đi, đúng không quý vị? Vậy thì cái gì lôi mình xuất chúng? Quý vị biết cái gì không? Cái vọng tưởng đó. Cái vọng tưởng đó mà trong kinh Di Giáo Đức Phật nói tâm này đáng sợ hơn lửa dữ, giặc thù, rắn độc. Vì sao như vậy? Cái lửa dữ, giặc thù, rắn độc á, hại là chỉ hại một thân này thôi, mà còn cái tâm vọng tưởng nó hại chúng ta, là nó dẫn mình trầm luân trong cái khổ sanh tử luân hồi muôn kiếp. Chẳng hạn ở trong khóa tu 3:30 nghe kiển báo hiệu, 3 hồi chuông đánh lên thức chúng rồi, cái vọng tưởng nó khởi lên sao? Thôi ráng nằm thêm 5 phút nữa nghe, đúng không quý vị? Cái gì lôi chúng ta nằm thêm 5 phút? Vọng tưởng, đúng không quý vị? Như vậy thì mình đang sống bằng vọng tưởng hay sống bằng cái tánh biết sẵn có? Chắc sống bằng vọng tưởng, đúng không quý vị? Cho nên cả ngày chúng ta thấy lúc thì tôi vui quá, lúc thì sao? Tôi buồn quá. Lúc thì gì nữa? Tôi giận quá. Như vậy thì Đức Phật A-di-đà và chư Phật mười phương thành Phật chính là trở về hoàn toàn với cái tánh biết thường trụ, thường biết rõ ràng, không bao giờ vắng thiếu. Và những cái vọng tưởng phiền não buông sạch hết. Đó là thành Phật. Như vậy mình có khả năng thành Phật không quý vị? Có không? Mình có sẵn cái tánh biết đó. Chỉ cần chúng ta niệm Phật, buông hết những cái vọng tưởng hoặc sanh về thế giới cực lạc, là ngay đó mình được thành Phật. Như vậy thì 2.500 Phật tử đang tu khóa tu này chính là 2.500 Đức Phật ở tương lai đó. Quý vị có mừng không? Đó. Mình tu, mình khẳng định mình có quyền thành Phật. Mình tu, mình khẳng định mình có quyền được sanh về cõi Phật. Mà sanh về cõi Phật để làm gì? Không phải làm dân ở cõi cực lạc hoài, mà để thành Phật và để độ chúng sanh như Đức Phật A-di-đà. Quý vị nhớ như vậy. Chứ không phải Phật nêu ra thế giới cực lạc, khuyên mình niệm Phật, khuyên mình sanh về cõi đó rồi cứ mình ở đó hưởng cái vui hoài. Không phải như vậy. Mà sanh về cõi đó để mình được thành Phật như Đức Phật A-di-đà, để có cái khả năng đi vào cõi khổ, độ tất cả chúng sanh như Đức Phật, như chư Đại Bồ Tát. Vậy quý vị có chịu về cực lạc bằng cái tâm đó không? Chịu không? Chịu thì mới đúng với cái tinh thần tu tịnh độ. Chứ không khéo người ta nói sao? Mấy thầy, mấy cô, mấy Phật tử tu tịnh độ là trốn ở cõi vui, bỏ chúng sanh đau khổ ở cõi này, đúng không quý vị? Cho nên phải hiểu rõ ý trong kinh để chúng ta tu tập cho đúng. Khi giải thích danh hiệu Đức Phật A-di-đà thì Đức Bổn Sư mình đã nói Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, chiếu soi cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại, nên hiệu là A-di-đà. Như vậy cái nghĩa A-di-đà đầu tiên là gì? Vô lượng quang, là ánh sáng vô lượng. Quý vị nhớ ha, tu tịnh độ ai hỏi: thưa anh, thưa chị, tôi không hiểu danh hiệu A-di-đà Phật, vậy chị giải thích giùm tôi. Mình ú ớ không biết trả lời sao, mà tu mấy khóa Phật thất rồi mà cũng không giải thích nổi. Như vậy thì mình phải giải thích. Trong kinh A-di-đà, Đức Phật nói Đức Phật đó hào quang chiếu suốt cõi nước mười phương không bị chướng ngại, nên hiệu là A-di-đà. Cái nghĩa thứ nhất là ánh sáng chiếu suốt mười phương, mà tiếng Hán Việt gọi là vô lượng quang. Tại sao như vậy? Bởi vì khi còn là tỳ kheo Pháp Tạng, Đức Phật A-di-đà có phát cái nguyện thứ 12: nếu khi tôi thành Phật, ánh sáng của tôi còn có hạn lượng, ít nhất chẳng chiếu thấu trăm nghìn ức vô số cõi nước của chư Phật, thì tôi nguyện không thành Phật. Đó, ánh sáng vô lượng này chính là cái nhân tánh biết, thường biết của chúng ta. Cho nên khi thành Phật, Ngài phát nguyện thì được cái thù thắng là ánh sáng vô lượng chiếu suốt các cõi nước trong mười phương. Có lần Pháp Đăng qua Úc giảng, thì Phật tử hỏi một câu: Đức Phật A-di-đà ánh sáng chiếu suốt mười phương mà sao giờ con không thấy? Quý vị trả lời sao? Pháp Đăng mới trả lời một câu như vậy: quý Phật tử có thấy mặt trời thường soi sáng thế gian không? Có không? Mà ánh sáng của mặt trời soi chiếu một cách bình đẳng, đúng không quý vị? Nhưng mà có một cái đặc biệt, người mù thì không thể thấy được ánh sáng đó, đúng không quý vị? Thì ánh sáng của Đức Phật A-di-đà cũng vậy, bình đẳng soi chiếu mười phương không chướng ngại. Mà tại làm sao chúng ta không thấy được? Tại mình bị mù. Mình có mắt mà tại sao gọi là mù? Quý vị hiểu không? Mình có mắt là con mắt thịt thôi. Con mắt thịt nó thấy, nhưng mà trong tâm mình đang bị cái vọng tưởng tham sân si nó che rồi, thì không thể thấy ánh sáng của Phật được. Như vậy, muốn thấy ánh sáng của Phật thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang dạy mình cái gì để thấy? Nam Mô A Di Đà Phật. Phải dẹp cái mây mù đó thì mới thấy ánh sáng của Phật được. Quý vị chịu dẹp không? Chịu dẹp thì thấy ánh sáng Phật rõ ràng, không bao giờ vắng thiếu hết. Vậy cố gắng dẹp nha, mà dẹp cho siêng cho bền, chứ không phải nghe kiển báo rồi cứ nằm ì đó mà đòi thấy Phật là không nổi đâu. Ai nằm ì đó không ha? Rồi kế nữa, Đức Phật giải thích thêm: Xá Lợi Phất, Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, nên hiệu là A-di-đà. Đó, đây là cái nghĩa thứ hai, là cái thọ mạng của Đức Phật và người dân ở cõi cực lạc là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Chữ A Tăng Kỳ á, là vô lượng, là mạng sống của Đức Phật vô lượng, và người dân ở cõi cực lạc cũng ngang bằng với Đức Phật, cũng vô lượng. Mình ở đây sống chừng bao nhiêu lâu quý vị? Đầu năm quý vị vô đi chùa đều xin Phật gia hộ cho con được sống lâu, mà sống lâu chừng bao nhiêu? Quá lắm cũng chín mươi mấy là đi rồi, đúng không quý vị? Mà có ai dám khẳng định mình sống tới chín mươi mấy không? Không ai dám khẳng định hết. Mà trong kinh Phật chỉ thẳng sự thật: hít vô thở ra, thở ra cái khì mà không hít vô thì sao? Mất mạng, đúng không? Mà ai nói mạng sống chỉ ngắn ngủi lắm, cái giận ta liền, phải không quý vị? Mình không có chấp nhận sự thật mà sống bằng cái tưởng tượng quá nhiều. Sống bằng tưởng tượng cho nên Phật mới quở mình là chúng sanh điên đảo. Cái mạng sống ở cõi này nó ngắn mà mình cứ tưởng là nó dài. Còn ở cõi cực lạc thì chúng ta thấy chứng được cái tánh biết thường không bao giờ vắng thiếu hết. Cho nên khi thành Phật được cái thọ mạng vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Và trong khi tu nhân thì Đức Phật A Di Đà cũng phát cái lời nguyện thứ 13: nếu khi tôi thành Phật, thọ mạng của tôi còn có hạn lượng, ít nhất là 100.000 ức vô số kiếp, thì tôi nguyện không thành Phật. Đó là nguyện thứ 13. Rồi nguyện thứ 15: nếu khi tôi thành Phật, thọ mạng của hàng trời người trong cõi nước tôi không có hạn lượng, trừ khi họ có bổn nguyện riêng dài ngắn tự tại theo ý muốn. Nếu không được vậy, tôi nguyện không thành Phật. Đó, vậy quý vị thấy mình sanh về cõi cực lạc theo cái nguyện thứ 15, quý vị muốn có cái ở cõi cực lạc lâu hay mau, hoặc muốn sanh ở cõi này độ chúng sanh, sanh ở cõi khổ khác để độ chúng sanh, là tùy tâm nguyện của quý vị đều được thành tựu hết. Chứ không phải về đó rồi trốn luôn ở đó. Trốn luôn đó rồi nợ nần của đàn na thí chủ, rồi những người có duyên của mình ở đây sao giải quyết được, đúng không quý vị? Cho nên Đức Phật Ngài rất là khéo léo. Ngài có cái nguyện tuy là mạng sống cõi đó vô lượng, nhưng người trời có cái bổn nguyện riêng dài ngắn tự tại thì theo ý muốn hết, không có bị cái trở ngăn. Vậy trong kinh A-di-đà giải thích danh hiệu Đức Phật A-di-đà có mấy nghĩa, quý vị trả bài coi. Có hai nghĩa, nhớ học thuộc lòng nha. Cái nghĩa thứ nhất là gì? Vô lượng quang là ánh sáng vô lượng chiếu suốt khắp mười phương. Cái nghĩa thứ hai là gì? Vô lượng thọ là mạng sống vô lượng. Đó là chúng ta giải thích đúng với cái nghĩa thế nào Đức Phật đó có danh hiệu là A-di-đà. Và trong cái bộ Di Đà Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích còn nói cái giá trị ý nghĩa cao quý như vậy: do cái nghĩa vô lượng quang mà chúng sanh sanh về cực lạc là sanh về mười phương. Thấy được Đức Phật A-di-đà chính là thấy mười phương chư Phật. Có thể tự độ là khi chúng ta vãng sanh là tự độ, mà Ngài khẳng định chính là lợi ích khắp hết thảy tất cả chúng sanh, là khi vãng sanh cực lạc thì có năng lực rộng độ tất cả chúng sanh đang chìm đắm trong cái khổ sanh tử. Cái thứ hai, do nghĩa vô lượng thọ nên nhân dân trong cõi cực lạc chính là nhất sanh bổ xứ, đều nhất định thành Phật ngay trong đời này, chẳng đợi đến đời khác nữa. Quý vị thấy về cực lạc giá trị quan trọng vô cùng. Đó là gì? Thành Phật ngay trong đời này, không đợi nhiều đời khác nữa. Tại sao như vậy? Vì mạng sống vô lượng thì một đời tu thẳng tiến tới quả vị Phật không nghi ngờ. Quý Phật tử ngồi đây tu niệm Phật, nghe Đại sư Ngẫu Ích giảng dạy, một khi sanh về cực lạc thì là nhất sanh bổ xứ, một đời thành Phật rồi rộng độ tất cả chúng sanh. Vậy quý vị muốn sanh cực lạc hay muốn chìm đắm trong khổ sanh tử luân hồi? Muốn cái nào? Quyết định mạnh lên một chút nữa. Sanh về cực lạc phải không? Chắc không? Chắc không? À, chắc chắn thì hỏi quý vị một câu: ngày Tết Tây có bỏ niệm Phật để đi chơi không? Có không? Muốn về cực lạc mà chịu đi chơi không chịu niệm Phật là có muốn thật sự không ha? Chắc muốn mà muốn nữa à. Còn nữa để ở cõi này chơi một chút. Vậy coi chừng nha, một phân nửa cõi này nữa nó lôi mình đi trong luân hồi tiếp là nguy hiểm đó. Chúng ta có cái tâm về cực lạc thì ngay giữa cõi đời này phải tháo gỡ bớt cái đấm nhiễm ở đây. Chứ để giờ phút cuối đời cái tâm đấm nhiễm nó trồi lên cái sao quý vị? Chừng đó nhớ Phật hay nhớ tiền? Nhớ cái nào? Nhớ tiền nó mạnh là thôi rồi, phải không? Nhớ vợ, nhớ chồng đi nổi không? Hoặc nhớ cái biệt thự đẹp quá đi cũng không nổi đâu nha. Chúng ta cuối đời chỉ nhớ danh hiệu Phật thì mới vãng sanh cực lạc. Mà muốn được như vậy thì hàng ngày đừng bao giờ lãng quên cái tu. Làm công việc nhà xong, trôi tròn bổn phận xong thì phải làm sao? Ba chân bốn cẳng lên chùa Hoằng Pháp, tụng được một thời kinh, quý được một thời, niệm Phật được một thời, quý một thời, đừng có dây dưa. Phật tử mà hay dây dưa quá thì sau này chính những cái dây dưa nó trói mình đó, lấp bích con đường về cực lạc của quý vị. Thì qua cái đoạn kinh nói về danh hiệu và giải thích cái danh hiệu đó thì Đức Phật còn nói: nay Đức Phật A Di Đà mới thành tựu 10 kiếp à, thì nghĩa là ngài đang hiện tại thuyết pháp ở cõi cực lạc. Như vậy thì chúng ta làm sao? Phải nhanh chóng phát nguyện sanh về cõi đó để làm gì? Để có hai cái giá trị lớn: được cái thọ mạng giống như Đức Phật là cái giá trị thứ nhất. Cái giá trị thứ hai, được thành Phật mà không bị thối lui, hoàn thành sự tu học chỉ trong một đời này. Như vậy qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy tu tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh, bi quan hay là tích cực giúp đời? Tích cực hay bi quan? Vậy có ai nói mình tu tịnh độ là chán đời, là nhỏ hẹp, mình có nghe theo không? Mà phải nghe theo ai? Nghe theo Phật dạy, đúng không quý vị? Phật dạy chính xác hay người phàm phu dạy chính xác? À, vậy mà Phật tử mình nghe ta nói không có cõi cực lạc cái rung rinh, phải không? Nghe ta nói mình là A-di-đà, cần gì tìm Phật A-di-đà nào khác nữa, rung rinh liền. Nghi ngờ cái hỏi quý thầy này, hỏi quý thầy đủ thứ hết. Làm sao? Chúng ta chưa tin sâu nơi Đức Phật. Vậy hôm nay quý vị tin sâu chưa? Mai mốt ai nói không có cõi cực lạc, ngay đây là cực lạc, không có Phật A-di-đà nào khác, mình là Phật A-di-đà, thì chúng ta trả lời sao? Con tin nơi kinh A-di-đà mà Phật Thích Ca đã nói, đúng không quý vị? Chúng ta giác ngộ mà đâu bằng sự giác ngộ của Phật, đúng không quý vị? Phật giác ngộ viên mãn tròn đầy thì Phật nói trong kinh, thì sự tin của mình phải sâu, phải chắc, không còn nghi nữa. Trong kinh lại nói: Xá Lợi Phất, lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thanh văn đệ tử, đều là bậc A-la-hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Đó, cái thứ hai mà chúng ta thấy được cái chỗ tốt đẹp ở cõi cực lạc là người dân ở trong cõi đó đa số đều là bậc thánh giải thoát hết. Như vậy thì trong kinh Di Ma Cật nói một câu: tâm tịnh thì sao? Cõi Phật tịnh. Vậy cõi cực lạc thanh tịnh trang nghiêm là do đâu? Do người dân ở cõi đó tâm thanh tịnh, không còn phiền não. Còn mình ở cõi này thì nó sao quý vị? Còn phiền não hay hết phiền não? Còn phiền não, cho nên lâu lâu bão nó vô thăm, đúng không quý vị? Lâu lâu cái nghe động đất, phải không? Rồi lâu lâu cái nghe chỗ kia thiếu nước. Những cái phiền não cảm nên cái hoàn cảnh đó. Phiền não rõ nhất là chúng ta coi mấy cái báo này báo nọ đó, nghe người này chém nhau, người kia nhậu vô rồi lấy cái đũa đâm chết bạn nhậu. Vậy thì xung quanh mình ở cõi này, quý vị thấy phiền não nhiều không? Nhiều không? Rất là nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó, chúng ta vẫn có những cõi cực lạc nhỏ nhỏ ở giữa thế gian này. Chẳng hạn quý vị đi đến chùa Hoằng Pháp, niệm Phật, tu hành, vô đây để cái gì không bị mất hết, có phải cõi cực lạc không? Nếu mà mỗi người chúng ta không có tâm trộm cắp thì đang xây dựng cõi cực lạc. Hoặc mình vô chùa có ai nói móc, nói méo, chửi rủa mình không? Cái tâm sân của người tu không có, thì ngang đây chúng ta đang xây dựng cõi cực lạc. Quý vị xây dựng cõi cực lạc trong chùa được, thì về gia đình mình xây dựng cõi cực lạc ngay trong gia đình của mình. Ông chồng ông cằn nhằn, bà đi chùa sao mà đi hoài, chừng đó mình nổi sân lên cái sao quý vị? Hết cực lạc mà thành gì? Thành địa ngục, đúng không? Ngang đó mình phải nói làm sao? Nam mô A Di Đà Phật, nói dạy nhịn khôn. Nam mô A Di Đà Phật, nói dạy nhịn khôn. Ông rầy ông la mình quá, mà chừng đó mình chửi lại thì thôi là nhà lửa, đâu phải là cực lạc. Cho nên mình tu tịnh độ, chúng ta phải học cái cách xây dựng cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà ngay trong hiện tại. Mình phải là những người tu niệm Phật, bớt tham, bớt sân, bớt si, đi vào gia đình. Gia đình là gì? Thế giới cực lạc, trong ấm ngoài êm bởi những con người tốt. Mình đi vào chùa, ngôi chùa là cõi cực lạc bởi những người đệ tử của Phật tu hành chân chánh trang nghiêm, dẹp sạch hết những cái tham, cái sân, cái si. Vậy thì chúng ta thấy cõi cực lạc do mình tạo hay do ai tạo? Do mình tạo. Vậy quý vị muốn về cực lạc hay muốn đi vào ba đường khổ? Về cực lạc thì phải làm sao? Bớt tham, bớt sân, bớt gì nữa? Bớt si. Niệm Phật bao nhiêu năm rồi, ba cái đó còn mỏng hay là dày? Mỏng thiệt không? Phải mỏng thiệt thì tu mới tiến. Còn đụng vô cái gai góc nổi lên không à, thì chúng ta tu vậy làm sao? Làm trò cười cho thiên hạ. Tôi tu niệm Phật mười mấy năm mà nói một câu cái mặt đó phừng phừng, muốn cãi lộn với người ta, muốn quơ tay quơ chân. Mình tu vậy người ta khen hay người ta chê? Chê rõ ràng quá. Vậy thì quý vị chịu khen hay chịu chê đây? Chịu khen, nhớ vậy. Đừng có để mình tu mà người ta quở mình. Tu mà sao còn hung dữ quá, phải không quý vị? Tu mà sao còn lôi thôi quá. Thì chúng ta phải nhìn lại Xá Lợi Phất, cõi cực lạc, thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Như vậy thì cái đoạn kinh này Đức Phật nói cõi cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm là trang nghiêm ở những con người thanh tịnh, giải thoát, không còn phiền não ở thế giới cực lạc. Nhờ những con người này bằng những tâm thanh tịnh, những hạnh lành vi diệu, cho nên cõi nước cực lạc được cái chỗ công đức trang nghiêm dường ấy. Quý vị thấy, chúng ta học Đức Phật A Di Đà xây dựng cõi cực lạc. Ngài xây dựng cái gốc là ở chỗ nào quý vị biết không? Chính ở con người đó quý vị. Cho nên chúng ta phải học Đức Phật A Di Đà Quý vị có con cái, quý vị để tài sản lại cho nó quan trọng hay xây dựng con cháu mình thành người tài đức là quan trọng? Mình để tài sản lại nhiều cho nó mà nó là cái đứa lêu lỏng ăn chơi thì quý vị thấy tài sản như núi nó làm sao? Mình nằm đó chưa liệm mà nó tranh giành nhau, nó thưa kiện đủ thứ, đúng không quý vị? Là chúng ta quên cái gốc. Muốn được cái cảnh tốt phải học như Đức Phật A Di Đà, xây dựng con người tốt trước. Trong gia đình quý vị cũng vậy, phải dạy con dạy cháu biết Phật pháp, có trí huệ, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, giữ năm giới, biết bố thí, thương yêu người nghèo khổ, cho con cháu mình thành những người tài người đức, thì sau này quý vị không để lại tài sản, nó cũng tự xây dựng thành tài sản bằng cái đạo đức phước báo của nó. Ở trong chùa cũng vậy, quý trụ trì cũng vậy, hãy nhận đệ tử là các ngài có hai cái trách nhiệm: nuôi là dưỡng đó, và cái thứ hai là dạy, là giáo. Giáo dưỡng là cái ơn lớn, nuôi và dạy, dạy những người mới xuất gia thành những người tài đức, chân tu thật học, tăng trưởng công đức, thì sau này nhờ những con người thật tu đó thì chùa to Phật lớn rất dễ quý vị. Còn mà chúng ta cứ lo cái bên ngoài mà không ung đúc, không ham tu, không gột rửa những cái xấu cái dở trong tâm của mình, thì thầy mình để chùa to Phật lớn lại, mình không lo tu thì chùa to Phật lớn nó dần dần nó sao? Nó trở thành hoang phế. Một ngôi chùa hoặc một gia đình được gọi là hưng thịnh có phải do con người làm hưng thịnh đúng không? Phải không quý vị? Chúng ta đi đến chùa là quý cái sự tu học trang nghiêm của chư tăng chư ni. Còn cái xây dựng lớn, xây dựng nhỏ là cái phụ trợ. Cái gốc vẫn là tăng ni tu học đúng như lời Phật dạy. Ở gia đình quý vị cũng vậy, cái gốc là người trong nhà của mình, con cháu của mình sống có đạo đức, sống có lợi ích cho gia đình, cho xã hội. Còn mình giàu có mà con mình tối ngày nó hút xì ke ma túy không à, nó đi ra ngoài đường làm hung thần xa lộ, thì cái giàu đó quý vị thấy nguy hiểm trước mắt rồi đó. Tại sao nguy? Mình qua đời rồi giao cho nó thì sao? Tài sản đó nó làm tiêu hết. Đó, cho nên cha mẹ tu tịnh độ phải học ở Đức Phật A Di Đà, cái gốc là xây dựng những con người tốt, có trí tuệ, bỏ ác làm lành thì cái cảnh nó sẽ tốt đẹp theo. Trong đây thì Đại sư Ngọc Ích có nói một cái quan trọng như vậy: trong thế giới Ta Bà, từ khi chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, trải qua một A Tăng kỳ kiếp mới chứng được quả vị Tam Hiền. Quý vị thấy cái đường mà thành Phật dài xa vô cùng. Từ sơ quả mà chứng được Tam Hiền là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, mà phải một A Tăng kỳ kiếp. Mình ngồi đây chứng sơ quả được chưa? Phàm phu trai à, phải không quý vị? Biết chừng nào rồi hết một A Tăng kỳ kiếp thứ hai mới chứng đến quả vị thất địa ở trong thập địa. Rồi tu hết một A Tăng kỳ kiếp thứ ba mới chứng được quả vị pháp vân địa, là tròn đầy cái tột của thập địa. Còn thế giới cực lạc trong một đời đã đạt được, chẳng phải đợi đến đời thứ hai. Cho nên chư tổ ca ngợi pháp môn tịnh độ là phương tiện thù thắng của Như Lai, là con đường thẳng tắc để thành Phật là như vậy. Một khi qua được cõi nước cực lạc là sao? Một đời thành Phật, không có dài xa, như những con đường đi khác mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy. Xá Lợi Phất, lại trong cõi cực lạc, những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thối chuyển. Trong đó có rất nhiều vị bậc nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được. Chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói thôi. Và đoạn kinh trước thì Đức Phật nói hàng thanh văn đệ tử là ở cõi này tu nhị thừa mà hướng tâm đến Bồ Đề niệm Phật thì Phật cũng tiếp đón về cực lạc. Và cái đoạn thứ hai thì Đức Phật nói là cõi cực lạc chúng sanh sanh vào đó đều là bậc bất thối chuyển hết. Bậc bất thối chuyển này trong hàng thập địa Bồ Tát á, là Bồ Tát lớn quý vị, là Bát Địa Bồ Tát. Mà từ phàm phu sanh qua cõi cực lạc mà dự ngay vào cái hàng Bát Địa Bồ Tát, cho nên Ngài Thiện Đạo, Ngài ca ngợi cái pháp môn này là pháp môn vi diệu, là con đường ra khỏi luân hồi, là cái pháp để chư Phật rộng độ tất cả chúng sanh. Quý vị chịu qua cõi này tu để tiến lên từng bậc A Tăng Kỳ kiếp, hay là một khi qua cực lạc thì bước ngay vào bất thối chuyển, quý vị chọn con đường nào? Con đường qua cực lạc, Ngài Long Thọ gọi là dị hành đạo, là con đường dễ đi. Còn chúng ta không đi con đường này mà đi bằng những con đường khác thì Bồ Tát Long Thọ gọi là nan hành đạo, là con đường khó đi. Vậy thì giữa hai con đường, một dễ đi, hai khó đi, thì quý vị có quyền tự chọn. Mà mình khôn ngoan sáng suốt thì chọn đường nào? Dễ đi phải không? Dễ đi đó mới là sáng suốt. Còn khó đi tự mình chọn, chứ cũng không ai có quyền chọn cho mình. Bất thối chuyển có ba cái ý nghĩa quý vị. Một là vị bất thối, là vào dòng thánh chẳng đọa vào phàm phu. Hai là hạnh bất thối, luôn độ chúng sanh chẳng đọa vào nhị thừa. Ba là niệm bất thối, tâm tâm luôn nhập biển nhất thiết trí. Đó, hãy về cõi cực lạc, thứ nhất là không có trở lại làm phàm phu nữa. Thứ hai là được hạnh bất thối, là luôn luôn độ chúng sanh. Thứ ba là tâm mình luôn luôn trở về với cái nhất thiết trí, là tánh biết sẵn có hoặc tánh Phật sẵn có nơi mọi chúng ta. Ở cõi này quý vị thấy bất thối chuyển dễ được hay khó được? Dễ hay khó? Khó chứ không dễ đâu. Chẳng hạn quý vị nhìn một cách bình thường thôi, mới vô đạo thì thôi niệm Phật quyết liệt muốn thành Phật, muốn giảng sanh liền, chừng 1-2 năm nữa làm sao? Nhìn người đó đâu mất tiêu rồi. Vậy thối chuyển hay bất thối chuyển? Vậy là mình thối chuyển, đúng không quý vị? Mà ở cõi này người thối chuyển nhiều hay bất thối chuyển nhiều? Thối chuyển quá nhiều. Vậy thì quý vị ngồi đây muốn là bất thối chuyển hay thối chuyển? Thấy không? Hỏi qua một câu cái trả lời rời rạc liền. Vậy là quý vị còn do dự, không biết mình tu được hay không, còn yếu đuối quá. Mình phải khẳng định một đời này niệm Phật giải thoát sanh tử, vãng sanh thành Phật chứ. Chúng ta tu là phải gan dạ, phải tỉnh sáng, phải vượt lên trên những chướng ngại. Đừng có bao giờ để những cái chướng duyên đánh đổ cái hạnh tu của mình hết. Lúc nào cũng phải kiên trí, bền bỉ thì cái thành tựu mình mới gặt hái được. Còn hỏi quý vị thối chuyển hay bất thối chuyển, quý vị im ru hết à. Có 1-2 người nói bất thối chuyển thôi, còn bao nhiêu người thì sao? Chịu hoa sen héo phải không? hoa sen của mình ở cực lạc tươi hay héo là do mình. Quý vị bất thối chuyển là tu niệm Phật, không thối lui thì hoa sen tươi hoài. Còn quý vị làm biến thì sao, bỏ tu thì sao, hoa sen héo. Vậy quý Phật tử muốn hoa sen mình tươi hay héo? Tươi thì phải khẳng định sao? Bất thối chuyển niệm Phật, phải gan dạ kiên trí. Phật đang mong tất cả hội chúng ngồi đây đều là những người niệm Phật bất thối chuyển ngay trong cõi này. Quý vị chịu không? Được bất thối chuyển ngay trong cõi này thì mình mới được sanh qua cực lạc, bất thối chuyển cõi cực lạc. Còn ở đây nửa chừng tu mà bỏ là con đường giảng sanh nó làm sao? Cánh cửa cực lạc khóa lại rồi, phải không? Mình đâu muốn vô đâu mà mở, mình chịu đắm chìm. Rồi ở đây có một cái danh từ, trong đó có nhiều vị bậc nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói thôi. Nhất sanh bổ xứ là từ Hán Việt, nhất sanh là một lần sanh nữa, bổ xứ là được thành Phật, là một đời thành Phật. Chẳng hạn như Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quán Thế Âm, mà các vị Bồ Tát này ở cõi đó rất là đông, chẳng phải tính đếm được, chỉ dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói thôi. Đó, chúng ta thấy mình về cõi cực lạc gần gũi được các bậc đại Bồ Tát như Quán Thế Âm, như Di Lặc, như Phổ Hiền, vân vân. Đến cái đoạn này thì Ngài Ngẫu Ích có nêu ra một cái giá trị rất là lớn của Kinh A Di Đà. Ngài nói, trong giáo pháp một đời của Đức Thích Ca, chỉ riêng Kinh Hoa Nghiêm nói đến viên mãn một đời thành Phật, nhưng cái nhân viên mãn đó nằm trong phẩm cuối cùng là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, mà mười đại nguyện vương dẫn về cực lạc lại còn dùng điều này khuyên lơn sách tấn qua tạng hải chúng: than ôi, phàm phu mà dự vào bậc bổ xứ là một sự khởi xướng bàn luận lạ lùng cao tột, chẳng thể suy lường được. Điểm đặc thù của Kinh Hoa Nghiêm hoàn toàn nằm trong kinh này, nhưng thiên hạ xưa nay người tin tưởng ít ỏi, kẻ nghi ngờ đông nhiều, càng nói lắm nghĩa càng hao. Tôi chỉ có cách mổ tim vấy máu, nêu bày cho rõ nghĩa này mà thôi. Đó, thì Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, Ngài đã ca ngợi cái pháp một đời viên mãn thành Phật chỉ có riêng mình Kinh Hoa Nghiêm, mà Kinh Hoa Nghiêm cuối cùng dẫn về thế giới cực lạc, mà ở Kinh A Di Đà hoàn toàn là lột tả được cái giá trị của Kinh Hoa Nghiêm là một đời thành Phật, phàm phu được dự vào bậc bổ xứ. Ngài nói đây là một cái lạ lùng cao tột, không thể suy lường được. Rồi cuối cùng Ngài than, Ngài nói chỉ còn có cách mổ tim vẫy máu mà nêu bày cho rõ nghĩa này mà thôi. Quý vị thấy tu tịnh độ là một pháp môn mà chư tổ nói là lạ lùng cao tột và không thể suy lường được. Vậy mà nhiều vị cứ chê người niệm Phật là dành cho ông già bà lão, pháp môn tịnh độ là pháp tu thấp kém. Nhưng mà chư tổ là bậc chứng ngộ ngay trong hiện đời, Ngài dẫn kinh luận để cho chúng ta thấy rõ cái giá trị cao tột của pháp môn niệm Phật là viên mãn một đời thành Phật. Quý vị thấy cao quý không? Rất là cao quý. Cho nên mình nghe ai chê, mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe ai khen sao, cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ không phải nghe người ta chê cái nói thôi, tôi tu pháp môn thấp quá, tôi tìm pháp khác cho cao hơn. Có không quý vị? Tu vậy là mình ở ngã ba đường mà lúc dày lúc khác thì biết chừng nào mới thành tựu được. Trong kinh nói tiếp: Xá Lợi Phất, chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc thượng thiện nhân như thế câu hội một chỗ. Đó, đây là cái lời khuyên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi nghe được những chỗ thù thắng ở thế giới cực lạc thì Ngài khuyên chúng sanh là phải phát nguyện cầu sanh về cõi nước đó. Rồi Ngài lại hỏi tại sao? Rồi Ngài lại tự trả lời: Vì đặng cùng với các bậc thượng thiện nhân như thế câu hội một chỗ. Câu hội là ở chung một nơi. Vậy hỏi quý Phật tử, chúng ta nguyện sanh về cực lạc là do ai dạy? Ai dạy? Do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rõ ràng trong Kinh A Di Đà, đâu phải người phàm phu dạy mình. Đó là cái điều thứ nhất. Tại sao phải sanh về đó? Thì Ngài nêu ra cái lợi ích thù thắng được ở chung với các bậc thượng thiện nhân. Còn ở chung với người phàm sao quý vị? Tối ngày phiền não. Còn ở chung với các bậc thánh thượng thiện nhân thì sao? Phiền não của mình dần dần nó cũng thiêu rụi. Còn mình là cái lò lửa. Ở chung với cái lò lửa nó thì sao? Hai cái lò lửa, nhiều cái lò lửa nó phật lên. Cho nên Kinh Pháp Hoa nói: Ba cõi không an như nhà lửa. Bởi vì mỗi người đều là cái lò lửa nè, bất an, cho nên ở chung một chỗ. Cho nên Ngài là Đức Phật mới nói không an như nhà lửa. Còn ở cõi cực lạc, xung quanh là những bậc thánh thanh tịnh giải thoát, thì dù mình là cái lò lửa mà sanh về đó, mà lò lửa bỏ vô ao nước trong mát thì lò lửa này nó làm sao? Nó tắt luôn, phải không quý vị? Vậy quý vị có chịu về cực lạc ao nước trong mát không? Chịu không? Nếu mà không chịu thì ở đây với lò lửa, với nhà lửa trong ba cõi. Đại sư Ngọc Ích giảng cái chữ thiện nhân là bậc A-la-hán Bồ-Tát trong đoạn kinh trước là thiện nhân. Riêng Đại Bồ-Tát Nhất Bổ Xứ gọi là thượng. Đó quý vị thấy, cái chữ thượng thiện nhân này chính là những bậc Đại Bồ Tát. Mình sanh về đó ở chung với các ngài chứ không phải là chuyện thường được. Và Ngài còn nói: Bậc thánh giải thoát đông nhiều, mà trong cõi cực lạc do cùng cái nghiệp vô lậu chẳng thể nghĩ bàn cảm vời, mà hàng phàm phu và các bậc Bồ Tát hội tụ một chỗ làm thầy bạn cho nhau, cùng hết sạch vô minh, cùng thành tựu Phật quả. Ở đây thì có một cái lời dạy của Đại sư Ngẫu Ích mà rất quan trọng, chúng ta nghe và tự nhìn lại hạnh tu của mình. Nếu tín nguyện kiên cố, lâm chung một niệm hoặc mười niệm cũng quyết định được vãng sanh. Đó là câu nói nổi tiếng thứ nhất của Ngài. Nếu không có tín nguyện, cho dù trì danh đến mức gió thổi chẳng vào, mưa sa chẳng lọt, giống như tường đồng vách sắt, cũng chẳng thể được vãng sanh. Người tu tịnh nghiệp không thể không biết điều này. Kinh Vô Lượng Thọ cũng xem phát tâm Bồ Đề là quan trọng thiết yếu, hoàn toàn giống như kinh này. Tại sao Ngài nói tín nguyện kiên cố, lâm chung một niệm, mười niệm cũng quyết định được vãng sanh? Tại sao như vậy? Là bởi vì người tu tịnh độ mà có được cái tin sâu, nguyện thiết, người đó là người có trí tuệ ngay giữa cõi này. Bây giờ cái tin sâu đầu tiên Ngài Ấn Quang nói là phải nhận biết ta bà là khổ, sanh già bệnh chết, cực lạc là vui chân thật. Quý vị thấy, người tu tịnh độ mà thấy cõi này là sanh già bệnh chết, có phải có trí huệ không? Mà thấy được cái này rồi thì cái đắm nhiễm vào cảnh trần ở cõi này, người tu tịnh độ dần dần sẽ cạn mỏng. Và thấy được cái khổ này, mình tự thoát khổ và còn có cái tâm độ chúng sanh cùng thoát khổ. Mà có cái trí huệ này cho nên nhất định từ đây bước sang thế giới cực lạc, không còn do dự, không còn nghi ngờ, không còn bị cái gì nó trói được mình hết. Cho nên Ngài mới nói tín nguyện kiên cố, lâm chung một niệm, mười niệm cũng quyết định được giảng sanh. Còn mình niệm Phật mà tín nguyện không kiên cố thì chẳng được giảng sanh. Tại sao quý vị biết không? Chúng ta niệm Phật tu mà tại sao thiếu kiên cố mà không được giảng sanh? Tại vì mình không muốn về cực lạc. Chỉ có nhiêu đó thôi. Chẳng hạn như chúng ta niệm Phật mà chúng ta mong cầu ở cõi này mình được giàu có, được sống lâu, được làm ăn phát tài, được con cháu hưng thịnh, vân vân, cầu phước báo cõi trời cõi người. Chừng đó Phật A-di-đà có đón rước quý vị được không? Quý vị tu mà mong phước báo nhân thiên thì cái quả là gì? Cái quả là hưởng phước ở cõi này, đúng không quý vị? Cũng là niệm Phật mà dùng cái nhân tu đó để được cái chỗ vãng sanh giải thoát thành Phật thì mới được cái quả báo vãng sanh thành Phật. Cho nên lời Ngài Ngẫu Ích nói đơn giản, dễ hiểu, mà quan trọng sao? Phải được cái chỗ tinh sâu nguyện thiết, đó là trí huệ. Cho nên tu pháp nào của Phật thì người tu Phật đều là những người có trí tuệ ở giữa thế gian này. Người nào niệm Phật miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà thấy điện thoại iPhone cái thích, vậy muốn về cực lạc không? Rồi thấy người ta xài cái iPad cũng mê, thấy người ta đi xe hiện đại cũng đắm nhiễm nữa, vậy thì mình sao? Miệng thì nguyện cực lạc để sanh về, mà tâm mình thì sao? Bị ta bà nó trói, phải không quý vị? Cho nên Ngài Ngẫu Ích mới nói tín nguyện kiên cố đó, lâm chung một niệm mười niệm cũng được giáng sanh. Tín nguyện kiên cố, mình không còn tham nhiễm ở cái cõi này nữa, cho nên một câu niệm Phật bằng cái tín nguyện thì vẫn được sanh cực lạc như thường. Quý Phật tử ở đây niệm Phật mà còn mê điện thoại iPhone không ha? Còn không? Muốn người ta cho có dám nhận không? Chắc nhận liền quá, phải không? Hãy nhận liền là chúng ta phải xem lại, phải không? Hoặc là mình muốn về cực lạc mà thôi, mà trong chiều nay trúng số đề được cái số tiền lớn, hoặc trong trúng số là chắc thôi chúng ta ở đây để hưởng tiền tiếp, đúng không quý vị? Đó là những cái rất khéo léo mà người tu tịnh độ mình không nhận ra đó, thì sau này chúng ta rất là chướng ngại. Thì cuối cái bài pháp này kể một câu chuyện vãng sanh cho quý vị nghe. Ở đây Phó Đăng lấy trong quyển Mấy Điệu Sen Thanh, cư sĩ Lục Ngoạn ở Cối Khê, huyện Sơn Âm, ông làm quan tới chức Thái Phủ Tự Thừa. Đó, ông này ông làm quan cao, sao do lời xàm tấu của kẻ ganh ghét đắc tội, bị thiên chuyển trắm nhận bên ngoài. Lúc lớn tuổi, Lục Ngoạn xin về ở ẩn, cất nhà bên sông Hoành Khê tại Minh Châu, thường tụng kinh Pháp Hoa. Mỗi sáng sớm ông thức dậy, tắm gội sạch sẽ, thay y phục, đốt hương lễ Phật, trước tiên đọc bài kệ. ông này ổng làm quan mà sao ở ẩn, rồi ổng tu, mà cái hạnh tu của ông là thường tụng kinh Pháp Hoa. Mỗi sáng ông tụng thì ông dậy tắm gội sạch sẽ, đốt hương lễ Phật, rồi ông mới đọc cái bài kệ tự nhắc nhở mình: sáng sớm rửa tay sắp chuyển kinh, chẳng cầu phước lợi khỏi tai tinh, duyên đời đáng dứt thì cho dứt, nhà lửa phù sinh tạm múa hình. Quý vị thấy ông cư sĩ này mà ông giác ngộ cái không phải thường được. Sáng sớm rửa tay sắp chuyển kinh, rồi ông tụng kinh bằng cái tâm gì? Chẳng cầu phước lợi khỏi tai tinh. Là ông tu mà không cầu phước báo cõi trời người, không cầu để qua tai nạn. Còn mình mà tụng kinh nhiều là biết có chuyện rồi đó nghe. Phải không? Chuyện gì? Xin Phật cho con qua tai nạn, hoặc xin được làm ăn được cái gì đó mới tụng. Còn ông này ông qua cái tâm niệm bình thường đó. Rồi câu này rất quan trọng quý vị: duyên trần đáng dứt thì cho dứt, nhà lửa phù sinh tạm múa hình. Cư sĩ mà hay như vậy đó. Duyên trần đáng dứt thì cho dứt, có nghĩa là xong công việc ở thế gian, ngưng để tu. Quý vị nên nhớ câu này rất quan trọng: đáng dứt thì cho dứt để tu. Còn mình sao? Hẹn con của con nó chưa học xong, con của con chưa lấy vợ gả chồng, con chưa cái này chưa kia cho nên tu không được thầy ơi. Tới chừng quý thầy tới là tắt thở rồi. Phải không quý vị? Vậy quý vị có học theo tinh thần của cư sĩ Lục Ngoạn không? Duyên trần đáng dứt thì phải dứt để được tu. Chứ mình muốn nó xong là không bao giờ nó xong hết. Nằm trên giường bệnh thở không nổi mà nó còn chưa xong nữa. Cho nên phải tỉnh, hãy dừng công việc ở gia đình được hoàn thành thì nhớ lo tu, đừng chờ hẹn. Ông ở ngoài đời mà ông nhìn nhận cuộc đời rất là có trí tuệ. Nhà lửa phù sinh tạm múa hình, là được quan cao chức cả giàu có mà ông ví nó không an như ở trong nhà lửa. Còn cái hiện đời ông đang sống đây, làm việc này làm việc nọ, nhưng ông dùng cái từ phù sinh là cuộc sống tạm bợ, tạm múa hình là cái gì ở thế gian này đều không bền chắc hết. Quý vị này thấy ở thế gian này cái gì là bền chắc? Không có gì bền chắc hết. Mà mình cứ đuổi theo nó để rồi tranh hơn tranh thua, lường gạt người này gạt gẫm người kia, tham lam đủ thứ hết. Mà cuối cùng sao? Hai tay buông xuôi. Mà ra đi đâu phải ra đi không quý vị? Đem nghiệp lành nghiệp dữ mà đi. Mà lúc sống thì mình không biết. Nhà lửa phù sinh tạm múa hình, chứa cho nhiều, chất cho lắm, quyền cao chức trọng, mà toàn bằng nghiệp ác không, thì quý vị thấy ai đang đón mình phía trước? Cái gì đang đón mình? Hiện tại thì nhà tù, còn bỏ thân này thì sao? Quỷ sứ nó lôi đi, phải không? Vậy quý vị phải cẩn trọng, đừng có để cái nhà lửa này nó thiêu đốt mình nha. Kế đó, dở kinh ra tụng, tiếng không hoãn không gấp, liên tiếp như chàng chuỗi, mỗi ngày xong một bộ. Phải đang đọc cái đến đây mà rất là khâm phục cái sự tu của cái cư sĩ này. Như thế giữ bền đến 30 năm. Quý vị thấy trong sử người xưa ghi á, chúng ta phải lưu ý từng câu từng chữ: bền đến 30 năm. Chứ không phải chúng ta tu một tháng, hai tháng, một năm, hai năm cái thôi không thèm tu nữa. Hoặc từ cái chỗ cái hạnh đó mình lại thối lui xuống. Mà mình á, thường có cái bệnh trước siêng sau lười. Quý vị thấy mở những bài văn của các bậc tổ sư đều quở rầy chúng ta như vậy hết. Trước siêng sau lười. Có không ha? Mà như vậy có thành tựu được cái gì không? Đi trong luân hồi khổ tiếp. Mà ông này tu bền 30 năm không thối chuyển. Khi được 80 tuổi, mỗi ngày tụng tăng lên 3 bộ kinh Pháp Hoa. Ta tu người ta tiến không à. Mỗi ngày tiến, càng già càng tiến, chứ không phải mình càng ngày mình lui. Học là học cái tâm tu của cư sĩ này, cái hạnh tu của vị này ở thế gian mà quá là siêu việt. Lại kim niệm Phật, quyết chí cầu về Tây Phương. Đó quý vị thấy, năm 80 tuổi thì mỗi ngày ông tụng 3 bộ kinh Pháp Hoa mà thêm niệm Phật cầu về Cực Lạc. Mình nhìn ở đây rồi nhìn lại mình sao quý vị? Tụng 3 bộ nổi không? Tụng có quyển kinh A Di Đà mà than mỏi miệng đủ thứ hết. Niệm Phật 2-3 tiếng đồng hồ than tê chân mỏi miệng, mà nói chuyện cả ngày không mỏi miệng, phải không? Đến 85 tuổi, một hôm ông tắm gội thay y phục, ngồi niệm Phật mà vãng sanh. Đó, quý vị thấy, có cái nhân tu rồi có kết quả rõ ràng. Còn mình tu mà như quý hòa thượng rầy là tu như lục bình á, hay nước lớn thì nó lớn, là bị quý thầy rầy la nhắc thì tinh tấn, còn nước ròng nó chìm theo, ai rủ đi chơi cũng đi luôn. Là quý hòa thượng rầy mình tu giống như lục bình trôi, không biết đi tới đâu hết. Lúc ấy từ mũi miệng của ông đều bay ra hương sen thơm bát ngát, trọn ngày mới dứt. Quý vị thấy ông này tu có phải là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo không? Phải, đúng không? Vậy mình tu phải giống như ông. Bền là cái thứ nhất. Thứ hai là càng tu càng phải tiến, chứ không phải càng tu lâu năm ở trong đạo rồi tâm bồ đề càng ngày càng thối lui. Như vậy thì quá hổ thẹn. Càng tu tâm phải thấm với đạo và vui với pháp tu, gọi là pháp hỷ, và phải tiến chứ không được thối lui. Cuối cái bài giảng đọc cho quý vị một khúc thơ gọi là Đông Khúc, trong cái tập thơ Tiếng Gọi Vô Thường. Gió đông vi vút, khí đông hàn. Đó, mình đang ngồi ở đây khóa tu này, gió lành lạnh thổi quý vị. Muôn dặm rừng cây lá rủ tàn. Ở vùng quê thì cây nó đang thay lá, nó rụng đầy sân chùa hết. Nước non màu lặng lặng, sương tuyết trắng mênh mang. Lạnh lùng ông lão than, thời tiết chuyển xoay người cũng thế. Sanh già bệnh chết sớm lo toan. Đó, vậy thì cuối lời, mong tất cả quý vị đang tu vào tiết đông thì phải thấy thời tiết chuyển xoay, hết xuân hạ thu rồi đến đông. Chuyển xoay thời tiết, con người mình có chuyển xoay không? Cũng xoay chuyển. Ở đây người xưa nói sanh già bệnh chết sớm lo toan. Mỗi người phải tự lo niệm Phật để chúng ta vãng sanh thành Phật. Chúc quý vị tinh tấn an lạc trong khóa tu. Hẹn gặp lại quý vị trong cái đoạn kinh A Di Đà lần sau là chánh nhân vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
đạo, con quỳ chắp tay dâng hương, ánh mắt từ bi Phật ban bình an cho nhân thế.
Vui trong ánh đạo, đến chùa con thật bình an, ấm áp chuông chùa con thầm niệm Phật Nam Mô.
Con thành tâm dâng bài ca lên Phật, đức đại từ xoa dịu nỗi khổ đau. Trương đại sen con tri ân Ngài đã ban cho đời lòng đại từ đại. Dâng lên Ngài tâm hồn thanh kính của con.
chắp tay dâng hương, ánh mắt từ bi Phật ban bình an cho nhân thế.
Vui trong ánh đạo đến chùa con thật bình an, ấm áp chuông chùa con thầm niệm Phật Nam Mô.
Con thành tâm dâng bài ca lên Phật, đức đại từ xoa dịu nỗi khổ đau. Trước đài sen con tri ân Ngài đã ban cho đời lòng đại từ đại.
Không còn khổ đau, kính dâng lên Ngài tâm hồn thành kính của.